Đoạn 6. Thu bảy đại, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Chi 1. Xin khai thị về tứ đại hòa hợp. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, Đức Như Lai thường nói về nhân duyên hòa hợp rằng, tất cả các thứ biến hóa trong thế gian đều nhân bốn món đại hòa hợp mà phát ra. Làm sao Đức Như Lai lại bác bỏ cả hai nghĩa nhân duyên và tự nhiên? Nay tôi không biết nghĩa đó thế nào, xin Phật rủ lòng thương xót chỉ bày cho chúng sanh nghĩa rốt ráo của Trung Đạo, không còn các điều hí luận. Chi 2. Chỉ rõ thể tính tứ đại không phải hòa hợp. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ông A Nan rằng, trước đây ông nhàm chán các pháp tiểu thừa, thanh văn, duyên giác, phát tâm tha thiết cầu đạo vô thượng bồ đề, nên tôi lúc này chỉ bày cho ông đệ nhất nghĩa đế. Làm sao ông lại còn đem những nhân duyên, vọng tưởng, khí luận thế gian mà tự ràng buộc mình? Ông tuy nghe được nhiều pháp, nhưng cũng như người nói tên vị thuốc, mà đến khi thuốc thật ở trước mắt thì lại không phân biệt được. Như Lai gọi là rất đáng thương xót. Nay ông hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ vì ông phân tách chỉ bài và cũng để cho những người tu đại thừa sau này thông suốt được thật tướng. Ông A Nan yên lặng kính vâng thánh chỉ của Phật. Phật dạy: A Nan, như ông đã nói, bốn món đại hòa hợp phát ra các thứ biến hóa trong thế gian. A Nan, nếu tính các món đại kia không phải hòa hợp thì không thể lẫn lộn với các đại khác, cũng như hư không không thể hòa hợp được với các sắc tướng. Nếu tính của các đại là hòa hợp, thì cũng đồng như các thứ biến hóa, thủy chung thành nhau, sinh diệt nối nhau, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh sinh diệt diệt như dòng lửa quay tròn chưa hề dừng nghỉ. A Nan, như nước thành giá, giá lại thành nước. Chi 3. Thu địa đại. Ông hãy xét cái tính của địa đại, to thì làm đất liền, nhỏ thì làm vi trần, cho đến lần hư trần, do chẻ chất cực vi là sắc tướng nhỏ tột ra bảy phần mà thành. Nếu chẻ lần hư trần nữa thì thật là tính hư không. A Nan, nếu cái lần hư trần đó chẻ ra thành được hư không, thì biết hư không cũng sinh ra được sắc tướng. Nay ông hỏi rằng do hòa hợp mà sinh ra các tướng biến hóa trong thế gian, thì ông hãy xét một cái lần hư trần phải dùng bao nhiêu hư không hợp lại mới có. Không thể lần hư trần hợp lại thành lần hư trần. Lại lần hư trần đã chẻ được thành hư không thì phải dùng bao nhiêu sắc tướng hợp lại mới thành cả hư không. Nhưng nếu sắc tướng hợp lại thì hợp sắc tướng lại không thể thành được hư không. Còn nếu hư không hợp lại thì hợp hư không lại không thể thành được sắc tướng. Sắc tướng còn có thể chẻ được, chứ hư không thì làm sao mà hợp được. Ông vốn không biết trong Như Lai Tạng, tính sắc là chân không. Tính không là chân sắc, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm là nhân duyên và tính tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. Chi 4. Thu hỏa đại. A Nan, hỏa đại không có tự thể, gửi nơi các duyên mà phát hiện. Ông hãy xem các nhà, chưa ăn ở trong thành. Khi muốn nhóm bếp, thì tay cầm kính hiển vi đưa trước ánh sáng mặt trời mà lấy lửa. A Nan, phạm gọi là hòa hợp, thì như tôi cùng ông và 1250 vị tỳ kheo hiện nay hợp thành một chúng. Tuy chúng chỉ có một, song gạn xét về căn bản, thì mỗi người đều có thân, đều có danh tự họ hàng của mình. Như ông Xá Lị Phất thì thuộc dòng Bà La Môn, ông U Lâu Tần Loa thì thuộc dòng Ca Diếp Ba, cho đến ông A Nan thì thuộc dòng họ Cù Đàm. A Nan, nếu lửa đó nhân hòa hợp mà có, thì khi người kia cầm kính lấy lửa nơi ánh sáng mặt trời, lửa đó từ trong kính mà ra, do bùi nhùi mà có, hay từ mặt trời mà đến? A Nan, nếu từ mặt trời mà đến, thì lửa ấy đã đốt được bùi nhùi trong tay ông. Những rừng cây mà ánh sáng mặt trời đi qua lẽ ra đều bị đốt cả. Nếu từ trong kính mà ra, thì lửa ấy đã có thể từ trong kính ra đốt cháy bùi nhùi. Làm sao cái kính lại không chảy? Cho đến cả cái tay ông cầm kính còn không thấy nóng, thì làm sao kính lại chảy được? Nếu do bùi nhùi sinh ra, thì cần gì ánh sáng mặt trời và kính tiếp đối với nhau, rồi sao lửa mới sinh ra? Ông hãy xét cho kỹ. Kính do tay cầm, mặt trời thì đi trên trời, còn bùi nhùi thì từ đất sinh ra. Vậy lửa từ phương nào đi đến chỗ đó? Mặt trời và kính xa nhau, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ lửa kia không do đâu mà tự có? Ông còn không biết trong Như Lai Tạng, tính hỏa là chân không. Tính không là chân hỏa. Bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sinh đáp ứng với lượng hay biết. A Nan, ông nên biết rằng người đời cầm kính một chỗ, thì một chỗ có lửa sinh ra. Khắp pháp giới đều cầm kính, thì khắp pháp giới bốc lửa. Lửa bốc khắp thế gian, đâu có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên và tính tự nhiên. Đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. Chi năm thu thủy đại. A Nan, tính nước không nhất định, khi chảy khi đứng không chừng. Như trong thành Thất La Việt, các ông tiên Ca Tỳ La, trước Ca La và các nhà đại huyễn thuật Bát Đầu Ma, Ha Tát Đa vân vân muốn cầu tinh thái âm để hòa với các thuốc huyễn thuật, thì các ông ấy trong lúc sáng trăng trong, tay cầm hạt châu phương chư hướng nước trong ánh mặt trăng. Vậy nước ấy từ trong hạt châu mà ra, do hư không mà có hay từ mặt trăng mà đến? A Nan, nếu từ mặt trăng mà đến, thì ở phương xa còn có thể làm cho hạt châu chảy ra nước. Những rừng cây ánh sáng mặt trăng đi qua lẽ ra đều phải phun nước. Mà nếu phun nước, thì sao lại phải đợi có hạt châu phương chư mới chảy nước được? Còn nếu không phun nước, thì rõ ràng nước đó không phải từ mặt trăng mà xuống. Nếu từ hạt châu mà ra, thì trong hạt châu ấy thường phải chảy nước, sao còn phải đợi ánh sáng mặt trăng trong lúc nửa đêm? Nếu do hư không mà sinh, thì hư không không bờ bến, nước cũng không giới hạn. Vậy từ cõi người đến cõi trời, lẽ ra đều phải chìm ngập cả, làm sao lại còn có thủy, lục, không, hành? Ông hãy xét cho kỹ, mặt trăng từ trên trời đi qua, hạt châu do tay cầm, còn cái mâm hứng nước thì do người sắp đặt. Vậy nước kia từ phương nào mà chảy đến đó? Mặt trăng và hạt châu xa nhau, không phải hòa, không phải hợp, không lẽ nước kia không do đâu mà tự có? Ông còn không biết trong Như Lai Tạng, tính thủy là chân không, tính không là chân thủy, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sinh đáp ứng với lượng hay biết. Một chỗ cầm hạt châu thì một chỗ nước chảy ra, khắp pháp giới cầm hạt châu thì đầy pháp giới nước sinh ra. Thủy đại sinh khắp thế gian, đâu có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, làm là nhân duyên và tính tự nhiên. Đều là những so đo phân biệt của ý thức. Chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. Chi sáu thu phong đại. A Nan, phong đại không có tự thể, khi động khi tỉnh không chừng. Ông thường sửa áo vào trong đại chúng, gấu áo Tăng Già Lê động đến người bên cạnh thì có chút gió phải qua mặt người kia. Gió đó lại là do gấu áo cà sa mà ra, do hư không mà phát khởi hay do mặt người kia mà sinh? A Nan, nếu gió đó phát ra do gấu áo cà sa thì ông đã mặc cả gió. Lẽ ra cái áo phải bay tung ra rời khỏi thân thể của ông. Nay tôi thuyết pháp, rủ áo ở trong hội này, ông hãy xem cái áo tôi gió ở chỗ nào. Không lẽ trong áo lại có chỗ chứa gió? Nếu gió đó do hư không sinh ra, thì khi cái áo ông không động, vì sao lại không phải gió? Giả tính hư không thường còn, thì gió lại phải thường sinh ra. Khi không có gió, thì hư không phải diệt mất. Gió diệt thì có thể thấy được, còn hư không diệt thì hình trạng thế nào? Lại nếu có sinh diệt, thì không gọi là hư không, và đã gọi là hư không thì làm sao lại phát ra gió được? Nếu gió đó sinh ra do cái mặt người bị phải, thì đã do mặt người đó sinh ra, lẽ ra phải phải lại ông, sao tự ông sửa áo mà lại phải ngược lại người kia? Ông hãy xét cho kỹ, sửa áo là do nơi ông, cái mặt thì thuộc về người kia, hư không thì vắng lặng, không thể lay động. Vậy gió từ phương nào dông sủi đến đó? Tính gió và tính hư không cách xa nhau, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ gió kia không do đâu mà tự có? Ông thật không biết trong Như Lai Tạng, tính phong là tính chân không. Tính không là chân phong. Bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sinh đáp ứng với lượng hay biết. A Nan, như một mình ông hơi động cái áo thì có chút gió phát ra. Khắp pháp giới đều phải, thì khắp cõi nước sinh ra phong đại. Phong đại đầy dẫy thế gian, đâu có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên và tính tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. Chi 7. Thu không đại. A Nan, hư không không có hình, nhân sắc tướng mà tỏ bày ra. Như trong thành Thất La Việt, chỗ cách xa sông, những người dòng Sắc Lị, dòng Bà La Môn, dòng Tỳ Xá, dòng Thủ Đà hay dòng Phá La Đọa, dòng Chiên Đà La, vân vân. Khi dựng nhà mới thì đào giếng mà lấy nước, đào đất ra một thước thì trong đó có một thước hư không. Như vậy cho đến đào đất trong một trượng thì trong đó lại được một trượng hư không. Hư không nông hay sâu, tùy đào đất ra nhiều hay ít. Hư không đó là nhân đất mà ra, nhân đào mà có, hay không nhân gì mà tự sinh? A Nan, nếu hư không đó không nhân gì mà tự sinh, thì khi trước chưa đào đất, sao nơi đó lại không trống rỗng mà chỉ thấy đất liền, hẳn không thông suốt? Nếu nhân đất mà ra, thì khi đất ra thì phải thấy hư không vào. Nếu đất ra trước mà không thấy hư không vào, thì làm sao hư không lại nhân đất mà ra? Còn nếu không ra, không vào, thì hư không với đất vốn không khác nhau, không khác tức là đồng. Thì khi đất ra, sao hư không lại không ra? Nếu nhân đào mà ra, thì phải đào ra hư không, chứ không đào ra đất. Nếu không nhân đào mà ra, thì tự đào ra đất làm sao lại thấy hư không? Ông hãy xét cho kỹ, nhận rõ xét chính. Đào thì do tay người, theo phương hướng mà vận chuyển. Đất thì từ nơi đất liền mà dời đi. Còn hư không, như vậy thì nhân đâu mà ra? Đào là thật sự, hư không là rỗng trống, không có tác dụng gì với nhau, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ hư không không do đâu mà tự ra? Nếu cái hư không đó, bản tính viên mãn cùng khắp, không có lay động, thì nên biết hiện tiền hư không và bốn thứ, địa, thủy, hỏa, phong, đều gọi là năm đại, tính thật chuyên dung, vốn là tính Như Lai Tạng, không sinh, không diệt. A Nan, tâm ông mê muội không ngộ được bốn đại vốn là tính Như Lai Tạng. Ông hãy xét cái hư không là ra, là vào, hay không ra, không vào. Ông toàn không biết trong Như Lai Tạng, tính giác là chân không, tính không là chân giác, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sinh đáp ứng với lượng hay biết. A Nan, như một giếng trống không thì hư không sinh trong một giếng. Hư không thập phương thì cũng như vậy. Không đại cùng khắp mười phương, đâu có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên và tính tự nhiên. Đều là những so đo phân biệt của ý thức. Chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. Chi 8. Thu Kiến Đại. A Nan, Kiến Đại có giác quan mà không phân biệt, nhân các thứ sắc không mà có. Như hiện nay ông ở trong rừng Kỳ Đà, sớm mai thì sáng, ban đêm thì tối, đến lúc nửa đêm trăng tròn thì sáng, trắng trăng thì tối. Những tướng sáng tối ấy do cái thấy phân tách. Cái thấy đó lại là đồng một thể với các tướng sáng tối và cả hư không, hay không đồng một thể. Hoặc cũng đồng, cũng không phải đồng, hoặc cũng khác, cũng không phải khác. A Nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng tối và hư không vốn là một thể, thì cái sáng, cái tối tiêu diệt lẫn nhau. Khi tối thì không sáng, khi sáng thì không tối. Nếu như cái thấy cùng một thể với cái tối, thì khi sáng, cái thấy phải tiêu mất. Nếu cùng một thể với cái sáng, thì khi tối, cái thấy phải diệt rồi. Mà đã diệt thì làm sao còn thấy được sáng, thấy được tối. Còn như sáng và tối khác nhau, còn cái thấy thì không sinh, không diệt, thì làm sao lại thành đồng một thể được. Nếu cái thấy đó không phải đồng một thể với cái tối và cái sáng, thì ngoài cái sáng, cái tối và hư không ra, ông hãy phân tách cái thấy thành hình tướng gì. Rồi cái sáng, cái tối và hư không, cái thấy đó cũng đồng như lông rùa sừng thỏ. Nếu tách hẳn ba thứ sáng, tối và hư không, thì do đâu mà thành lập được cái thấy? Sáng và tối trái ngược lẫn nhau, làm sao hoặc cũng là đồng. Rồi ba thứ sáng, tối và hư không, cái thấy vốn không còn gì, làm sao hoặc cũng là khác. Bên hư không, bên cái thấy, vốn không có bờ cõi, làm sao lại không phải đồng. Thấy cái tối, thấy cái sáng, tính không dời đổi, làm sao lại không phải khác. Ông hãy xét cho kỹ, suy xét chín chắn, nhận cho cùng, xét cho rõ. Sáng là do mặt trời, tối là do đêm không trăng, thông suốt thuộc về hư không, ngăn bịch thuộc về đất liền. Còn cái thấy như vậy nhân đâu mà ra? Cái thấy có giác quan, hư không thì không hay biết, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ cái thấy không do đâu mà tự phát? Còn như tất cả các sự thấy, nghe, hay, biết, bản tính viên mãn cùng khắp, vốn không lay động, thì nên biết Kiến Đại cùng với hư không không bờ bến, không lay động. Và bốn món đại, địa, thủy, hỏa, phong, có lay động, đều gọi là sáu đại, tính thật là viên dung, vốn là tính như lai tạng, không sinh, không diệt. A Nan, tính ông chìm đắm, không ngộ được những sự thấy nghe hay biết của ông, vốn là tính như lai tạng. Ông hãy xét những thấy nghe hay biết đó là sinh hay diệt, là đồng hay là khác. Là không phải sinh, không phải diệt, hay không phải đồng, không phải khác. Ông chưa từng biết trong Như Lai Tạng, cái thấy nơi tâm tính là cái tính minh của bản giác. Cái tính minh của bản giác biểu lộ ra nơi cái thấy, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sinh đáp ứng với lượng hay biết. Như nơi nhãn căn, cái thấy cùng khắp pháp giới, thì cái biết nghe, biết ngửi, biết nếm, biết xúc, biết các pháp, công năng nhiệm màu sáng suốt cùng khắp pháp giới. Đầy đủ thập phương hư không, đâu có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên và tính tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức. Chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. Chi chính, thu thức đại. A Nan, thức đại không có nguồn gốc, nhân nơi sáu thứ căn trần giả dối phát ra. Nay ông hãy xem khắp thánh chúng trong hội này. Ông dùng con mắt lướt qua, mắt ông trong khắp, chỉ như bóng trong gương, không phân tách riêng biệt. Cái thức ông, trong ấy theo thứ lớp chỉ ra đây là ông Văn Thù, đây là ông Phú Lâu Na, đây là ông Mục Kiền Liên, đây là ông Tu Bồ Đề, đây là ông Xá Ly Phất. Cái thức nhận biết như thế sinh ra do cái thấy, do các tướng, do hư không, hay không nhân gì bỗng nhiên sinh ra? A Nan, nếu cái thức của ông sinh ra do cái thấy, mà như không có các tướng sáng, tối và sắc không, thì không còn cái thấy của ông. Cái thấy còn không có, do đâu mà phát ra được cái thức? Nếu cái thức của ông sinh ra do các tướng, chứ không do cái thấy, thì đã không thấy sáng, cũng không thấy tối. Sáng và tối đã không thấy, thì cũng không có sắc, không. Các tướng kia còn không có, thì cái thức do đâu mà phát ra? Nếu cái thức sinh ra do hư không, ngoài các tướng và ngoài cái thấy, thì ngoài cái thấy không có cảm giác, tự nhiên không thể biết được cái sáng, cái tối, các sắc tướng và hư không. Ngoài các tướng thì không có các duyên của tiền trần, sự thấy, nghe hay biết, không do đâu mà thành lập được. Ngoài hai thứ căn trần ra, nếu là không thì cũng đồng như không có. Còn nếu là có thì cũng không đồng như các vật. Dầu cho phát ra cái thức của ông thì đem ra mà phân biệt cái gì? Nếu cái thức không nhân gì bỗng nhiên mà phát ra, làm sao lại không phân biệt mặt trăng sáng trong lúc mặt trời đứng bóng? Ông hãy xét kỹ, nhận xét chín chắn. Cái thấy gá vào mắt của ông, các tướng thì trả về cho tiền cảnh. Cái gì có thể hình trạng được thì mới thành có. Cái gì không có tướng thì thành ra không. Còn cái thức như vậy nhân đâu mà ra? Cái thức thì lay động, cái thấy thì đứng lặng. Không phải hòa, không phải hợp. Cho đến các sự nghe, ngửi, hay, biết cũng đều như vậy. Không lẽ cái thức nhận biết không do đâu mà phát ra? Nếu cái thức đó không do đâu, thì nên biết cái thức đại nhận biết và cái căn đại thấy, nghe, hay biết vẳng lặng cùng khắp, bản tính không nương vào đâu mà có. Hai món đại ấy cùng với hư không, địa, thủy, hỏa, phong đều gọi là bảy đại, tính thật là viên dung, vốn là tính như lai tạng, không sinh, không diệt. A Nan, tâm ông nông nổi, không ngộ được cái nhận biết, các điều thấy nghe, vốn là tính như lai tạng. Ông hãy xét sáu cái thức là đồng hay là khác, là không hay là có, là không phải đồng, không phải khác, hay không phải không, không phải có. Ông vốn không biết trong như lai tạng, cái thức nơi tâm tính là cái tác dụng nhận biết của tính minh bản giác. Và tính minh bản giác thật là chân tính của thức đại. Bản giác diệu minh yên lặng cùng khắp pháp giới, ẩn hiện thập phương hư không, đâu có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm là nhân duyên và tính tự nhiên đều là những so đo phân biệt của ý thức. Chỉ có lời nói toàn không có nghĩa chân thật. Đoạn 7. Giác ngộ và phát nguyện. Khi bấy giờ, ông A Nan và cả đại chúng nhờ Phật nhiệm màu chỉ bài, thân tâm vắng lặng, không điều ngăn ngại. Cả trong đại chúng đó, mỗi người tự biết tâm tính cùng khắp mười phương. Trong mười phương hư không như xem cái vật, cái lá, nắm trong bàn tay. Tất cả những vật có ra trong thế gian đều tức là tâm tính bồ đề nhiệm màu sáng suốt. Tâm tính viên mãn cùng khắp, trùm chứa mười phương. Trở lại xem cái thân cha mẹ sinh ra, cũng như trong mười phương hư không kia, thổi một vi trần, dầu còn, dầu mất. Chẳng khác biển lớn yên lặng nổi lên một bọt nước, dầu sinh hay diệt, cũng không dính dáng gì. Rõ vậy, tự biết nhận được tâm tính bản lai thường trụ không diệt, lễ Phật chấp tay, được cái chưa từng có, ở trước Đức Như Lai nói bài kệ tán thán Phật. Đức Thế Tôn bất động, tổng trì tính diệu trạm, nói pháp thủ lăng nghiêm, thật hy hữu trong đời, khiến chúng tôi tiêu diệt vọng tưởng trong ức kiếp, không trải qua tăng kỳ mà chứng được pháp thân. Nguyện nay đã chứng quả, thành được vị bảo vương, lại hóa độ như thế cho cả hằng sa chúng, đem thâm tâm phụng sự cõi nước như vi trần. Làm được như vậy mới gọi là báo ơn Phật. Cúi xin Đức Thế Tôn chứng minh cho chúng tôi, thệ nguyện quyết vào trước, trong ngũ trược ác thế, nếu còn một chúng sinh chưa thành được Phật đạo, quyết không ở nơi đó, chịu chứng quả Niết Bàn. Kính thưa Đức Đại Hùng, Đại Lực Đại Từ Bi, trong mong lại xét trừ những điều làm nhỏ nhiệm, cho chúng tôi sớm lên đến bậc vô thượng giác, nơi thập phương thế giới, ngồi đạo trường thuyết pháp, tính hư không bất diệt, dầu có thể tiêu mất, tâm nguyện chắc chắn này quyết không hề lay động.